This is KBDT from Highland Park, Texas.
Tại Houston và 1160 AM tại Dallas. Sau đây kính mời quý vị theo dõi chương trình Tình yêu và Gia đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu của gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Chương trình Tình yêu và Gia đình ngày hôm nay sẽ do Phương Nam và Khôi Nguyên phụ trách. Xin thân ái chào tất cả quý vị. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái đề tài tuần trước mà chúng tôi cũng có nhắc đến rồi. Thì hai cái kỳ trước chúng ta đã nói đến là định nghĩa của tình yêu nha. Xong rồi cái kỳ vừa rồi chúng ta nói đến là những sai lầm, những quan niệm sai lầm trong tình yêu. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói đến cái đề tài là tình yêu trong hôn nhân. Thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ định nghĩa cái tình yêu trong hôn nhân là gì, và trong cái lúc đó thì chúng ta cũng có thể nói đến những cái quan niệm sai lầm ở trong hôn nhân nữa. Thì hy vọng là ngày hôm nay quý vị thính giả sẽ gọi vào và cho đóng góp những ý kiến và những kinh nghiệm cá nhân của quý vị thật là nhiều, để chúng ta có được một cái buổi nói chuyện nó đầy đủ và đem đến một cái kết luận. Thì chúng ta biết đó, tình yêu trong hôn nhân thì chúng ta thấy là cái tình yêu mà của trai gái lúc đầu trước khi hôn nhân đó nó khác. Đó, hồi nãy khi tôi vào đây thì anh Khôn Nguyên có vẻ không đồng ý. Thì có lẽ là anh này là tuổi trẻ, thành ra anh thấy là trước sau như một. Tức là tình yêu trước khi hôn nhân và sau khi hôn nhân thì Khôn Nguyên cũng vẫn là trước sau như một. Thì như vậy là Khôn Nguyên là một trong muôn triệu người lucky. Phải nói như vậy đó, một trong muôn triệu người may mắn. Tại vì yêu nhau đắm đuối, xong rồi lấy được nhau mà vẫn trước nhau như một, trước sau như một, không có gì thay đổi. Thì cái đó là quá là may mắn. Thì chúng ta thấy đó, trong cái cuộc trong những cái hôn nhân bây giờ đó, tại sao cái tỷ lệ, cái xác suất nó không thành công nhiều như vậy? Có lẽ là người ta hơi nghĩ một cái cách không có chắc chắn về cái ý nghĩa của hôn nhân, có thể là như vậy. Thì chúng ta thấy là rõ ràng là khi mà cái thời gian của tình yêu nha, bây giờ để phân tích với lại Khôi Nguyên và quý vị một tí, chúng ta thấy thời gian của tình yêu đó, theo một số các cái nhà research á, người ta làm những cái nghiên cứu đó, của một số trường đại học, thì người ta thấy là người ta lấy một cái ví dụ khoảng 5.000 người đó, xong người ta phỏng vấn, xong người ta thu rút lại những cái kết quả đó, thì người ta thấy đó, cái thời gian của tình yêu đó, nó thường thường nó kéo dài. Cái này là đúng là một cái sự xác suất thống kê thôi, chứ không phải là đúng trong tất cả mọi trường hợp. Là cái thời gian của tình yêu nó sẽ kéo dài khoảng chừng 18 cho đến 30 tháng. Thì sau cái 18 cho đến 30 tháng đó đó, thì cái tình yêu đó nó không còn cuồng nhiệt như lúc đầu nữa. Nó có thể đưa đến hai trường hợp. Thứ nhất là sau 18 đến 30 tháng đó, nếu mà nó không còn cùng nhiệt nữa mà nó chìm xuống luôn á, thì sẽ đưa đến sự chia tay. Còn nếu mà có một cái điều tích cực hơn là hai người đó sẽ có một kết quả tốt đẹp, là sẽ nghĩ đến hôn nhân, tức là nghĩ đến chuyện lấy nhau. Nhưng mà chúng ta phải nhớ một điều là cái chuyện lấy nhau, cái chuyện mà hôn nhân này đó, chưa phải là một kết có hậu đâu nha. Tại vì có thể là hai người yêu đương lấy được nhau, chưa phải là một cái kết có hậu đâu. Là tại vì trong cái chuyện mà lấy nhau đó sẽ có ba trường hợp xảy ra. Thứ nhất, đại đa số là những cái gia đình đó có thể là có một cái đời sống vợ chồng sống, nghĩa là lâu dài, nhưng mà sống một cách sống cho qua ngày, tức là sống nhưng mà sống một cái cuộc sống êm ả thường thôi. Rồi có một cái trường hợp bây giờ thời nay xảy ra khá nhiều, đó là sau khi hôn nhân xong, khoảng chừng 1-2 năm đầu gọi là đầu tiên để mà có cái sự thích nghi đó, thì người ta sẽ thấy sóng gió bùng bùng, sóng gió nổi lên và đưa đến sự chia tay. Xảy ra rất là nhiều thời nay. Và một cái trường hợp thứ ba là trường hợp hai gia đình, nghĩa là hai người đến với hôn nhân và sống một cuộc sống rất là hạnh phúc. Thì cái trường hợp này là trường hợp may mắn của Khôi Nguyên. Đó, thì là trường hợp may mắn của Khôi Nguyên mà chúng ta ai cũng mong ước được. Nhưng mà thấy rõ ràng là cái trường hợp mà sau khi hôn nhân xong mà sống hạnh phúc trước sau như một tới hồi như là hồi chưa cưới. Đây là một trường hợp cũng phải nói là hiếm, ít hơn là hai trường hợp kia, và cũng phải có một cái số cố gắng và một cái số hiểu rõ. Thành ra là chắc là một lát nữa là Khôi Nguyên sẽ phải cho đầy đủ tất cả những kinh nghiệm trải qua của Khôi Nguyên để cho những người mà chưa có được cái hạnh phúc này đó có thể bắt chước.
À, chưa chắc, anh không dám chia sẻ kinh nghiệm gì cả. Nhưng mà trước khi tiếp tục đó thì cho Khôi Nguyên xin được kính chào tất cả quý khán giả của chương trình Tình Yêu Và Gia Đình, cũng như là chào cô Phương Nam. Đầu tiên đó thì Khôi Nguyên phải nói rằng là khi mà bước vào cửa đó thì Khôi Nguyên có đặt cái câu, cái vấn đề với cô Phương Nam, nói rằng là cái đề tài tình yêu trong hôn nhân đó thì thường đó là yêu thì mới lấy nhau, mới tiến tới hôn nhân được chứ. Chứ bây giờ đâu phải như thời xưa mà cha mẹ đặt đâu con ngồi đó đâu. Hồi xưa thì còn có thể, nhưng mà thời nay thì chắc là nó không còn nữa. Tuy nhiên theo như là có thể, cái thực tế thì nó không giống như vậy, tại vì nó có thể sẽ thay đổi. Bởi vì có những người trước khi cưới đó thì chưa có yêu nhau lắm, nhưng mà sau khi cưới đó thì lúc đó cái tình yêu nó mới nảy nở, nó mới phù hợp. Nhưng mà cái đó thì để chúng ta sẽ nói theo từng tình huống. Nhưng mà thưa cô Phương Nam đó, thì bây giờ đồng ý với cô Phương Nam một điều đó là cái tỷ lệ ly hôn ngày nay nó cao quá. Mà nhiều người đó, nhiều bậc cao niên đó thì nói hồi xưa tao với ba mày hoặc là ông với bà đó lấy nhau đâu có quen biết gì đâu, tới ngày hai gia đình gặp mặt mới biết mặt nhau, thế mà sống với nhau cũng cả chục mặt con. Sao bây giờ tụi bay đụng chút gây xách đồ về nhà cha mẹ, rồi sau đó thì lại dẫn đến cái vấn đề ly hôn. Phải chăng là cái thời bây giờ cá nhân với nhau nghĩ về cái tôi quá lớn, thành ra không như hồi xưa thì còn những cái ràng buộc về gia giáo, về gia đình này nọ, nên cố gắng để mà có thể giữ cái cuộc hôn nhân bền vững. Sau, theo cá nhân Khôi Nguyên thôi nha, thì sau khoảng 10 năm nếu mà một cuộc hôn nhân còn gọi là bền chặt đó, thì nó sẽ kéo dài mãi. Chứ thời gian 1-2 năm đầu đó thì thường là cái thời gian mà dễ
thời gian thử lửa phải không?
Dễ, gọi rằng là dễ có những cái xung đột, hoặc là gọi rằng là thực tế hơn trong vấn đề hôn nhân đó của Phương Nam.
À vâng, thì rõ ràng là cái thời gian đầu là thời gian thử lửa, thì hai người sẽ có những cái sự khác biệt và hai người sẽ phải tìm tòi xem sự khác biệt đó nó có đến nỗi là kinh khủng lắm hay không, rồi một người này có thể nhường nhịn người kia để gặp nhau ở chính giữa được hay không, vân vân và vân vân. Thì cái đó là thời gian thử lửa. Nhưng mà chúng ta bây giờ theo cái ý của Khôi Nguyên như vậy, chúng ta sẽ đặt lên một cái câu hỏi đó là một cái cuộc hôn nhân lâu bền hay không đó, nó có liên quan đến mức độ yêu đương lúc ban đầu hay không?
Cái này thì cũng hơi khó nói, tại vì mình không thể nào nói, tại vì nhiều cặp yêu đương nhau say đắm, sẵn sàng chết vì nhau, sẵn sàng gọi rằng là băng đèo vượt thác để đến với nhau, nhưng mà sau cùng thì cũng không thể nào gọi rằng là có một cái kết viên mãn.
Tại sao như vậy?
Có thể khi yêu nhau họ nhìn tất cả mọi thứ đều màu hồng, những cái khuyết điểm của đối phương họ đều cho rằng là ô chuyện nhỏ, sau khi kết hôn rồi từ từ chúng ta vun vén thì từ từ sửa đổi những cái khuyết điểm đó. Thành ra nhưng mà khi mà thực tế nó lại không giống như là điều họ suy nghĩ, thành ra họ vỡ mộng đối với đối phương. Đúng, nên dẫn đến cái vấn đề không chấp nhận được những cái khuyết điểm đó và dẫn đến vấn đề chia tay.
Tại vì có lẽ là những cái người mà không thành công đó, người ta chưa có hiểu rõ ý nghĩa của hôn nhân. Thành ra người ta hãy còn có một cái sự mong đợi và một cái ý nghĩ về cái hôn nhân nó khác là thực tế. Đó. Và chúng ta thấy rõ ràng đó là chúng ta thấy đó là khi mà chúng ta tiếp xúc với một sự kích thích nha. Thí dụ nha, bây giờ chúng ta phân tích. Khi chúng ta tiếp xúc với một sự kích thích, cái sự kích thích đó nó có thể là sắc đẹp, nó có thể là bề ngoài, có thể là cái tính tình. Đó, thì cái sự kích thích này cho dù là cái gì đi chăng nữa, nhưng mà theo thời gian cái sự kích thích này dù nó vẫn luôn ở đó, nhưng cái sự cảm nhận của chúng ta về sự kích thích đó nó không còn giống như cũ nữa. Nó sẽ từ từ nó giảm xuống, tại vì nó không còn là sự kích thích, nó không còn là cái sự mới lạ nữa.
Nhưng mà nếu mà cái người trong cuộc họ biết tự làm mới những cái điều đó,
thì đó, thì đó, đó là phải có,
phải có sự nỗ lực.
Có sự cố gắng. Thành ra thí dụ như là hai người mà đó là lý do mà chúng ta thấy là có những cái cuộc hôn nhân đã xảy ra là kết quả của một sự yêu đương rất là cuồng nhiệt lúc đầu, mà tại sao sau đó vẫn tan vỡ, là tại vì cái sự cuồng nhiệt đó
nó qua đi,
nó qua đi rồi.
Lúc đó lý trí nó trở lại,
nó qua đi rồi. Rồi mà tại sao những cái cuộc hôn nhân mà do mai mối hoặc là do sự quen biết, không có sự yêu đương lúc đầu mà lại thành công? Đó, đó là do cái sự mà người ta hiểu rõ cái ý nghĩa của hôn nhân. Đó là lý do mà cái câu hỏi hồi nãy chúng ta nói là hôn nhân lâu bền hay là không, nó có liên quan đến mức độ yêu đương ban đầu hay không? Dĩ nhiên là nó có, đúng không? Dĩ nhiên là nó có,
nhưng mà nó không phải
là yếu tố quan trọng duy nhất và quyết định.
Đúng rồi.
Tại vì nếu mà một cuộc hôn nhân mà đến với nhau bằng sự bình nghĩa là một cái sự mà trung hòa đó, một sự mà bình tâm đó, không phải là do sự cuồng nhiệt lúc đầu đó, thì thường thường là người ta sẽ tìm tòi và người ta sẽ có những cái hành xử trong cái cuộc sống hôn nhân đó, nó từ từ nó build up lên từ từ. Đó là lý do ngày xưa, các cụ ngày xưa đó, lấy nhau rồi rồi bắt đầu từ từ xây dựng và bắt đầu tình cảm nảy nở. Thành ra, nhưng nếu mà một cuộc hôn nhân chỉ có cân nhắc và chỉ có sống bằng lý trí thì nó sẽ thiếu cái sự mơ mộng, sẽ thiếu cái sự mà romantic đó, lãng mạn của cái tình yêu. Thành ra dĩ nhiên là nó có ảnh hưởng, nhưng nó không phải là cái yếu tố quan trọng duy nhất mà người ta vẫn thường hay nghĩ. Vẫn thường hay nghĩ là, ồ không có yêu sao mà lấy nhau. Thì cái đó có thể không yêu, nhưng mà nếu mà người ta có một số cái tiêu chuẩn và một số cái ý nghĩ về cái hôn nhân, thì người ta có thể làm cho cái cuộc hôn nhân đó thành công. Thì bây giờ đó, chúng ta thấy đó như là bây giờ chắc là chúng ta bắt đầu mở đường dây cho quý vị bên ngoài gọi vào. Thì trong khi chờ đợi mà quý vị bên ngoài gọi vào đó, thì chúng ta thấy là bây giờ đó, một người hôn phối mà tốt đó, một người hôn phối mà dễ để được thành công trong hôn nhân đó, nếu không nói là một người hôn phối lý tưởng, thì nó khác với lại một người yêu lúc đầu ở cái chỗ nào?
Ồ, tức là cái câu hỏi này có thể dịch ra là
người hôn phối khác với người yêu chỗ
một
nào?
Một người yêu chưa chắc là một người hôn phối tốt.
Đúng.
Nhưng mà một người hôn phối tốt thì có thể là có một người yêu tốt.
Đó, một người yêu chưa chắc đã là một người hôn phối tốt nếu mà người đó không hiểu ý nghĩa về hôn nhân. Xin có một quý vị gọi vào, xin mời quý vị lên tiếng ạ.
Dạ, chúng tôi xin mời một quý vị thính giả đầu tiên ạ.
Dạ chào cô Phương Nam với anh Không Nguyên. Con có thể hỏi cho ông chú cho tình cảm của ông chú được không? Tại ông chú giờ không còn, nhưng mà con muốn biết là nó có tình yêu hay không nha. Ông chú thì làm trưởng cảnh sát của một thành phố địa bàn kế bên nè. Thì ông chú ổng busy all the time, ổng cứ đi làm không à. Thì bà thím ở nhà thinking something. Thì thời gian đó thì ông chú ổng hút thuốc rất nhiều. Và ổng, bác sĩ nói với ổng là ổng còn 5 cho đến 6 tháng nữa thì ổng sẽ ra đi. Thì bà thím, bà bỏ ông chú bà đi theo người khác. Ông chú ổng ở nhà mà còn có 4 người con, 4 người con nhỏ nữa. Mà lại ổng lại còn 5, 6 tháng xuống cuối cuộc đời. Rồi ổng làm nghề cảnh sát á. Rồi ổng mới... ông spend time with the family one month before that and after that, ông lấy súng của ông ông bắn ông và ông tự sát ông chết. Thành ra tôi không biết rằng là cái chuyện này đã lâu cho coi giống như là một cái score của trong gia đình bên trọng á. Ừ, nhưng mà con muốn biết là như vậy là các ông chú với bà Thiến có tình cảm hay không? Dạ, cảm ơn cô Phương Nam danh con Nguyên phân tích. Dạ, dạ, chào cô hai người chậm bye bye.
Vâng, thì thấy trong cái chuyện này thì nó là cái kết cục quá bi thương. Thì cái tình cảm của cái người Thiến thì chắc là không có với lại ông chú rồi. Là tại vì thấy là...
Cái này Phương Nguyên nghĩ đó là khi mà hai người đến với nhau thì có tình cảm. Nhưng mà tại vì trong cái quá trình sống chung với nhau đó, họ không có spend time hoặc không có nỗ lực để vun đắp cái tình cảm đó. Như là chị vừa nói đó thì là ông chú đó đó thì đi làm suốt ngày, thành ra cũng không có gọi là vun vén vào cho cái tình cảm đó, nên nó mới dẫn đến cái sự sau này, những cái kết quả sau này có lẽ là do cái thời gian mà không có vun vén từ hai phía nó mới dẫn đến cái kết quả này. Không biết như vậy có đúng không cô Phương Nam?
Thì ra đó cũng có đúng. Nhưng mà cái rốt cuộc thì cái câu hỏi của chị đó là cái tình cảm giữa hai người đó
có hay không,
có hay không? Thì chúng ta thấy là cái lúc sau đó thì rõ ràng là tình cảm nó không còn nữa, tại vì nó thiếu một cái điều là cái điều là lo lắng cho cái người kia, quan tâm cho người kia. Thành ra là cái bà Thiến mà bỏ đi theo một người khác trong lúc cái ông chú này đang ở trong cái tình trạng mà hấp hối, nghĩa là tình trạng không tốt mà bỏ đi như vậy, thì dĩ nhiên thì cái chuyện này thì chúng ta thấy là cái tình cảm đó nó cũng đã bớt xuống rồi, nó không còn nữa. Thành ra là cái điều này là cái điều mà coi như là cái liên hệ yêu thương giữa hai vợ chồng nó đã bị phai tàn.
Tức là tình yêu trong hôn nhân có nhưng mà nó không có tồn tại vĩnh viễn nếu mà không có vun đắp. Cái này là cái kết quả là nó sẽ mất đi theo thời gian mà thôi. Như vậy thì thưa cô Phương Nam, thì nhân cái câu hỏi này đó, thì nhiều người nói rằng là khi mà đến với nhau trong hôn nhân ngày nay thì hầu hết đều tìm hiểu, đều yêu thương đắm đuối với nhau. Như vậy thì sau khi kết hôn rồi, tại sao một số, không muốn nói là cũng khá nhiều chứ không có ít đâu, là cái tình cảm nó phai nhạt đi, hoặc là họ thừa nhận là nó không như trước khi cưới?
Là tại vì họ nhìn vào thực tế, cái thực tế nó xuất hiện, đó, thực tế về chính cá nhân của mình, chính cá nhân người kia và cái hoàn cảnh nữa. Thì nói là thực tế về chính cá nhân của mỗi người đó, thì hai người hiện bây giờ đó, cái thời gian gặp gỡ nhau là 24 tiếng, cái sự thật nó hiện nguyên hình. Đúng không không nhỉ? Nó không còn cái tính chất kịch tính của cái lúc mà đang cặp đôi nữa. Cái lúc mà đang hẹn hò đó, dầu sao nó vẫn còn có một chút xíu kịch tính ở trong đó, là mỗi người vẫn tìm cách để biểu hiện ra cái đẹp nhất của mình.
Đúng rồi.
Và che bớt những cái xấu của mình đi.
Thành mà ra, khi yêu đó thì nhiều khi cái xấu nó cũng thành cái đẹp.
Nó cũng thành cái đẹp. Thành ra thứ nhất là mình chưa hiện nguyên hình. Thứ hai, cái người kia nhìn mình bằng một cặp kính màu hồng. Thành ra cả hai cái đó, nó làm cho hai cái nhân vật trong câu chuyện này, nó đều không phải là thực tế, không phải là sự thật. Cái đó là sau khi lấy nhau rồi thì cái con người thật hiện lên, và cái cặp mắt kính màu hồng kia nó được mở ra, nó bắt đầu nhìn thấy những cái tì vết.
Đúng
đó, và cái hoàn cảnh thực tế nữa, tại vì ở bên cạnh nhau 24 tiếng đồng hồ thì chúng ta thấy là những cái thật nó hiện ra hết, và cái đời sống thực tế nó còn có cơm áo gạo tiền, nó còn có những trách nhiệm và bổn phận với nhau, với những người chung quanh. Thí dụ như bổn phận và trách nhiệm đối với nhau nhé. Rồi nếu mà có con cái thì bổn phận trách nhiệm đối với con cái, rồi lại bổn phận trách nhiệm đối với cha mẹ, đối với họ hàng hai bên, đối với bạn bè của hai bên, vân vân và vân vân. Thành ra những cái mà thực tế của đời sống nó xuất hiện. Thành ra những cái mơ mộng của tình yêu và những cái nó kịch tính của lúc đầu, nó bắt đầu nó đi chỗ khác chơi. Thành ra là đó là lý do mà cái cuộc hôn nhân đó nó dễ không thành công nếu chúng ta không nhìn hết vào những khía cạnh này.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình yêu và gia đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên. và đề tài của tuần này là tình yêu trong hôn nhân. Quý vị có thể gọi vào chia sẻ những câu chuyện hoặc là đóng góp ý kiến cho chương trình qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Thưa cô Phương Nam, như vậy thì đối với những cái cặp mà khi mà tìm hiểu rất là kỹ, yêu thương rất là đắm đuối mới đi đến cái vấn đề kết hôn, như vậy thì làm thế nào để cho họ tránh đi những cái ảo tưởng về vấn đề hậu hôn nhân trước khi đi đến cái vấn đề kết hôn, để họ có thể thực tế hơn và có thể chấp nhận được những cái sau hôn nhân mà họ có thể phải đối mặt, thưa cô Phương Nam?
Thứ nhất là họ phải nhìn thấy cái thực tế là hôn nhân là xây dựng của hai cá nhân để sống chung với một mái nhà và để sinh con đẻ cái và có một cái xã hội nhỏ ở trong nhà và những người liên hệ chung quanh, thì nó có những bổn phận và trách nhiệm. Nhưng mà cái điều quan trọng đó, đầu tiên đó là chúng ta phải chọn cái người hôn phối.
Nhưng mà bây giờ đó, thưa cô Phương Nam, thì đối với các bậc cha mẹ, tại vì mấy đứa trẻ bây giờ nó lớn lên, nó đi làm rồi, nó gặp gỡ với nhau, nó có những cái rung động, những cái gọi là tiếng sét ái tình đó, mà nó bỏ qua hết tất cả những cái vấn đề, ví dụ như là cơm áo gạo tiền, trách nhiệm đôi bên, rồi mối quan hệ giữa hai người này nọ kia. Nó nghĩ rằng là tình yêu đủ lớn để cover up hết tất cả mọi thứ và quyết định đi đến hôn nhân. Như vậy thì chúng ta làm thế nào để khuyên nhìn rõ bản chất của hôn nhân? Nó không phải chỉ là màu hồng, chỉ là tình yêu, mà còn có cả những cái vấn đề hậu hôn nhân như trách nhiệm, con cái, gia đình này nọ kia nữa, thưa cô Phương Nam.
Thì thứ nhất là cũng phải đi với tốc độ từ từ, không chứ chúng ta nói đó. Tức là đừng có nhào vô, và phút tiếng sét ái tình đầu tiên cái nhào vô A thành phù đòi lấy nhau cho bằng được.
Mấy đứa trẻ bây giờ nó là như vậy.
Đó, thành ra cái xác suất mà về đề thất bại rất là cao. Và chúng ta phải thấy đó là cái người hôn phối nó khác với cái người tình ở cái chỗ nào, là hồi nãy chúng ta đang nói về cái sự kích thích, nó sẽ bị giảm dần đi, nó không còn là một cái gì lạ nữa. Thành ra một cái người đẹp đó, bây giờ hỏi cô Nguyên đó, tôi đã nhìn thấy thực tế là có những gia đình đó, bà vợ phát là đẹp, đẹp như là một người làm mỹ nhân rõ ràng đó, ông chồng không còn nhìn nữa. Ông chồng nhìn trước khi lấy thôi, sau đó lấy về nhà rồi không còn nhìn nữa. Người đi ra ngoài đường thì những người chung quanh đều nói là trời ơi, ông này lucky quá, may mắn quá, lấy một bà vợ nghĩa là giai nhân tuyệt sắc. Nhưng mà ông đó, ông không nhìn thấy cái sự tuyệt sắc nữa một tí nào cả. Và có thể là ông có thể nhìn thấy những cái không tuyệt sắc của bà nhiều hơn. Thành ra là cái đẹp nó không còn tồn tại nữa. Thứ nhất, cái đẹp nó sẽ phai tàn với thời gian.
Đúng rồi.
Điều đó là chắc chắn. Bây giờ không quên mà quý vị nhìn một người đẹp mà thời xưa nhé, bây giờ gặp lại thì sẽ thấy là hỡi ôi, cái nét thời gian, cái thời gian nó có sự tàn phá và nó khác đi. Đó, mỗi một tuổi nó có một cái khác, tự nhiên là chúng ta phải nhìn đến cái đẹp của mỗi tuổi. Nhưng mà cái đẹp thứ nhất là nó không tồn tại mãi mãi với thời gian, và cái thứ hai nữa là cái mắt nhìn của cái người mà ở trong nhà, người ta không nhìn thấy cái đẹp nữa, cái sự kích thích ban đầu
nó qua đi
rồi. Người ta không còn thấy nhìn cái đẹp hơn nữa. Có thể họ nhìn một cái người bên ngoài không đẹp bằng bà vợ của mình mà họ lại thấy sự rung động. Đó. Rồi, một cái nữa đó là cái người mà có cá tính mạnh đó. Bây giờ tôi mà phải khuyên con cháu ở trong nhà, thấy người nào mà một cái người nào mà chạy đến với mình với một cái cá tính rất là mạnh, chạy đến một cái trái tim mà nóng bỏng nhào tới là ngay lập tức, một cái gì cũng lập tức mà mạnh mẽ đó, thì tôi bảo là từ từ.
Cẩn thận.
Cẩn thận. Tại vì những người cá tính mạnh này đó thường thường sẽ rất là hấp dẫn, rất là hấp dẫn để làm một người tình. Chỉ là một người hôn phối, nó không đủ tiêu chuẩn đâu. Nó chỉ là một tiêu chuẩn nhẹ thôi. Nhưng nếu đó là một cái tiêu chuẩn mà lớn nhất đó, thì lại cái này là một khuyết điểm, không phải là một ưu điểm. Đó. Tại vì cái cá tính mà mạnh mẽ như thế đó, thì người ta sẽ có khuynh hướng là vì cái cá tính mạnh mẽ đó, người ta sẽ có khuynh hướng là hay vì cái tôi của người ta, hay vì cái sự ích kỷ của người ta, hay vì cái tính gia trưởng của người ta. Và cái sự mà cá tính mạnh mẽ đó, người ta bây giờ người ta rung động vì mình đó, nhưng mà một ngày xấu trời nào đó người ta gặp một cái người khác, người ta cũng có thể có cái sự rung động như thế. Thành ra cái một người mà cá tính quá mạnh mẽ là cái người không nghĩ là tốt đẹp để làm một người hôn phối. Thành ra mà chúng ta thấy là bây giờ nếu mà hỏi là một người hôn phối là một người như thế nào thì tốt, một cái câu định nghĩa rất đơn giản mà tôi nghĩ là một người hôn phối là một người hôn phối tốt là một người làm cho chúng ta cảm thấy vui khi ở bên cạnh. Một cái câu định nghĩa rất là đơn giản như vậy, nó bao gồm tất cả mọi ý nghĩa. Không phải là người đẹp nha, không phải là người nóng bỏng nha, mà là một người làm cho chúng ta vui khi ở bên cạnh và chúng ta nhớ nhung khi đi vắng. Đó. Thì cái người hôn phối đó sẽ là một cái người hôn phối có nhiều cái điểm để mà chúng ta có một hôn nhân thành công. Rồi một người hôn phối nên là một người dĩ hòa vi quý. Tại vì cuộc sống này nó dài lắm. Hai người mà sau khi mà lập gia đình với nhau đó, có cả bao nhiêu một cái quãng đường dài dang dẳng ở trước mặt, mà trong cái quãng đường đó nó sẽ có rất nhiều cái biến cố xảy ra, rất nhiều va chạm, nhiều biến cố xảy ra trong cuộc đời, biến cố tốt, biến cố xấu, những cái đợt sóng nhỏ, đợt sóng lớn. Thì một cái người dĩ hòa vi quý, một người ôn hòa là một người sẽ dễ là một người hôn phối tốt đẹp cho cuộc hôn nhân hơn là một cái người nóng nảy, cá tính mạnh. Người có công nhận không?
Cái yếu tố đầu tiên mà cô Phương Nam nói đó là người hôn phối gọi rằng là theo đúng, gọi rằng là phù hợp hoặc là hợp
làm
chuẩn, đó là làm mình vui. Thì hầu hết những cái cặp quen nhau đều có cái yếu tố đó hết. Tại vì khi mà quen nhau đó thì phải cảm thấy hạnh phúc, phải thấy vui vẻ ở bên nhau thì mới có thể tiếp tục.
Nhưng hoặc khi là, về nhà đó vẫn còn làm cho mình vui.
Cái đó, cái đó thì là cái yếu tố đầu tiên đó, thì chắc là cặp những cặp yêu nhau nào cũng có nhớ nhung khi mà không có gần nhau. Nhưng mà cái yếu tố mà dĩ hòa vi quý đó thì chưa chắc là ai cũng có. Tại vì cái ranh giới giữa dĩ hòa vi quý hoặc là nhu nhược nó lại khác nhau hoàn toàn. Nhưng mà nhiều khi nó rất là dễ lầm lẫn. Nhiều người cứ nghĩ một người cái người đó chắc là người dĩ hòa vi quý, người đó là dễ dàng hoặc là không có gây tranh cãi, nhưng mà khi mà về rồi đó mới nhận ra đó là một người nhu nhược, thì đó mới là một cái vấn đề nữa.
Thì đúng, nhu nhược là một vấn đề đó. Tại vì không có ai muốn là một cái người phải quyết định hết tất cả mọi thứ và một người kia hoàn toàn ỷ lại vào mình, thì cái đó là sự nhu nhược. Nhưng mà dĩ hòa vi quý có nghĩa là không có nổi nóng bất tử, suốt ngày là cãi vã, suốt ngày tranh đấu, suốt ngày phải đôi co, thì cái chuyện đó nó sẽ làm cho cái gia đình nó khó,
không có bình yên.
Thì một người dĩ hòa vi quý không phải nhu nhược.
Cái đó là một yếu tố nữa.
Yeah.
Như vậy thì khi mà chúng ta nhìn vào một người đối diện để làm thế nào bên cạnh cái vấn đề mình cảm thấy vui khi ở bên người đó, khi cảm thấy nhớ nhung khi không có ở gần bên, hoặc là người đó có một cái tánh ôn hòa, dĩ hòa vi quý, như vậy còn yếu tố nào để chúng ta có thể nhìn nhận đó là một người phối ngẫu lý tưởng hay không?
Đừng có ích kỷ.
Tức là bỏ cái tôi của mình xuống.
Bỏ cái tôi nhìn cái chung. Tại vì chúng ta thấy là rõ ràng là lập gia đình là có cái chung rồi. Lập gia đình thì chúng ta thấy người ta thường hay nói là khi lập gia đình là chúng ta phải chia nửa cái quyền lợi mà gấp đôi cái nghĩa vụ. Chia nửa cái quyền lợi mà gấp đôi nghĩa vụ. Hay dư có mình à, có mình à, có gì mình quyết định mình lãnh chọn hết, mình vui hay là buồn là một mình hết. Nhưng mà khi có hai người mình phải nghĩ về người chia. Tức là mình chia phân nửa cái tôi của mình, cái quyền lợi của mình, và mình lại có cái nghĩa vụ trách nhiệm đối với cái người chia và với cái gia đình của mình có nữa. Thành ra chúng ta thấy là rõ ràng mình phải có trách nhiệm với người chia, rồi mình phải có cái trách nhiệm với lại cái con cái, cái gia đình của mình nữa. Tức là rất nhiều trách nhiệm, rất nhiều là nghĩa vụ. Thành ra lúc đó mình phải bỏ cái tôi. Đó, một người hôn phối lý tưởng phải đừng nghĩ về cái tôi của mình quá đáng, tức là đừng có một cái sự nghĩ đến cái chung.
Ở đây đó, cái câu mà chia một nửa quyền lợi mà thêm gấp đôi trách nhiệm đó, nó cũng có thể nào đánh đồng rằng là tại vì có nhiều người đó thì bị chê rằng là cái gì, việc nhà thì nhát mà việc bác thì siêng đó, việc chú bác thì siêng đó, thì cái đó có phải là có chia một nửa trách nhiệm hoặc là tăng thêm hay không? Tại vì nếu mà chúng ta nói cái trách nhiệm thì trách nhiệm cho gia đình thôi, chứ trách nhiệm những cái chuyện khác đó thì chúng ta tạm gác qua một bên, tại vì gia đình là trên hết mới là đúng, phải không cô Thu Nam?
Đúng rồi, trách nhiệm là trách nhiệm chung cho cái gia đình đó. Trong cái gia đình là có vợ chồng nè, có con cái nè, rồi có rộng hơn một tí thì có cha mẹ hai bên, họ hàng hai bên. Cái đó là cái trách nhiệm.
Dạ vâng. Nhưng mà cái điều này nãy chúng ta nói ba cái yếu tố đó, thì nó cần sự hợp tác của hai người nha. Chứ không phải chỉ có một người rồi người kia trước hôn nhân cũng vậy, sau hôn nhân cũng vậy là không được.
Đúng, tức là người kia không được ích gì, nghĩ đến cái việc chung.
Dạ vâng. Cảm ơn cô Phương Nam. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên, và đề tài là tình yêu trong hôn nhân. Và quý vị có thể gọi vào tham gia qua số điện thoại phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Và chúng tôi xin mời một quý vị thính giả kế tiếp ạ.
Dạ thưa em, chào cô Phương Nam và chào cô Nguyên, tôi tên Mai. Tôi tuần trước tôi cũng nghe chương trình của quý vị, tuần này tôi cũng đang nghe. Tôi cũng 70 rồi. Thì tôi thấy quý vị nói rất là có lý. Cái đó là do những cái kinh nghiệm, thì tôi nghĩ chị Phương Nam chắc cũng bằng tuổi tôi. Khuôn Nguyên thì trẻ hơn, thì hai người cũng có tìm hiểu và cũng có những cái kinh nghiệm, thì tôi thấy quý vị nói rất là đúng. Tức là ở cái tuổi này mình mới đưa ra được những cái nhận xét đó. Còn lập gia đình là ở tuổi nào, đâu phải tới tuổi 60, 70 mới lập gia đình để mình có những cái kinh nghiệm đó. Thì tôi nghĩ là bổn phận của bố mẹ hay là những người lớn trong gia đình thì khuyên các con hay các con nhìn bố mẹ sống trong cái cuộc sống hàng ngày từ lúc nhỏ, tức là sanh ra con cái ở chung với bố mẹ, thì bố mẹ đối xử làm sao với vợ chồng, tức là bố mẹ hai người đối xử với nhau như thế nào và đối xử với những người chung quanh như thế nào, thì nó đã nhìn ở cái đó, nó có một cái ấn tượng. Có những đứa cái đầu óc của mỗi đứa nó có một cái nhận xét, rồi một cái giữ lại trong cái đầu nó nhiều hay ít. Và rồi nó phân tích cái nào ở bố cái này bố làm sai, hay là cái chuyện này thì mẹ làm đúng hay mẹ làm sai, nhiều sai ít sai chỗ nào. Thì khi nó 15, 16, 17, 18 nó có đi học và nó nhìn thấy cái cuộc sống từ từ nó phát triển lên giữa bố mẹ nó và những người xung quanh nữa, cả bố mẹ bạn bè nữa, thì nó có những cái phân tích. Tại sao tôi nói điều đó? Tại vì con tôi đó, thì tôi chỉ có toàn có con trai, không có con gái. Thì các cháu về, các cháu mẹ ơi, hôm nay bên nhà bố mẹ của bạn con á, hai người cãi nhau dữ lắm, mà con không biết tại sao, mà con mới hỏi bạn con là tại sao bố mẹ lại lớn tiếng, thì nó cũng nói sơ sơ. Vậy thì mẹ nghĩ sao, vậy là bác ơi, trai đúng hay bác gái đúng? Thì bạn là thì nó cũng có nhiều thứ để mà mẹ mới nói được, nhưng mà mẹ có thể là nhìn sơ sơ, mẹ chỉ nói cái này là ở mặt ngoài mình thấy thôi. Còn nó có những cái nguyên nhân mà chỉ có hai người, bố mẹ của bạn mới biết được. Thì mình cũng phân tích, và từ những phân tích, những đứa trẻ muốn tìm hiểu đó, thì mình phân tích, mình vừa lấy kinh nghiệm của mình vừa lấy bản thân của mình. Nhưng mà mình phải thật sự chín chắn. Đó. Tức là ở cái tuổi nào mình mới khuyên nó, thì tôi nghĩ là ở cái tuổi nào đó, mình cũng có những cái lời khuyên phù hợp với cái tuổi của mình, cái kinh nghiệm sống của mình và kinh nghiệm sống của mọi người xung quanh. Mình mới khuyên được. Giống như là hôm nay tôi nghe những cái lời khuyên thì rất là đúng và rất là hay. Đó.
Thì chị Mai có lời khuyên nào không? Có kinh nghiệm nào không?
Dạ.
Chị Mai có kinh nghiệm nào của chính chị không? Dạ.
thì kinh nghiệm của tôi đó thì... mà chị muốn nói về kinh nghiệm về cái mặt nào cuộc sống trong gia đình hay là... với con cái hay là với hôn nhân hay như thế nào,
và về mỗi một cái người hôn phối
một cái giá trị riêng.
Vâng.
Đó. Thì chị muốn hỏi về mặt nào?
Về mình đang nói về cái mẫu người hôn phối đó.
Ví dụ con của cô Mai dẫn một người con gái về nói rằng là bạn gái của con, thì theo cô như thế nào để cho một người hôn phối hoàn hảo, để cô Mai có thể giải thích hoặc là nói cho con cô Mai hiểu?
Tôi có thể trả lời ngay cái chữ hoàn hảo của Khôi Nguyên. Trên đời này không có một người đàn ông hoặc người đàn bà nào hoàn hảo hết. Nếu mình nhìn theo cái tâm sinh lý hay là cái kinh nghiệm, bây giờ mình cũng nói như vậy, nhưng mà hồi trẻ tôi cũng nghĩ như vậy. vì tôi cũng hay coi những cái phim tình cảm xã hội Đại Hàn, Hàn Quốc, Trung Quốc gì đủ thứ. Nhưng mà tôi chỉ thấy nhiều khi tôi phân tích những cái mẫu, những cái chuyện mà họ đóng trong cái phim đó là tôi thấy có những cái vô lý chỉ có trên phim ảnh mới có thôi. Chứ còn ngoài đời nó không có, cho nên ngoài đời cũng không có cái hoàn hảo. Bây giờ tôi trở lại về đứa con tôi, nó dẫn về một cô gái. Thì cứ để thoải mái, tự nhiên. Tôi vẫn nói, tôi đã nói là tôi không có con gái, cho nên tôi rất là thương. Tại sao thương? Tại vì chính mình cũng là người phụ nữ. Đó. Khi mình trẻ, mình lớn lên, mình lập gia đình, thì hồi xưa bố mẹ tôi bây giờ, nếu mà còn thì cũng 90-100 thì đâu có những cái cách khuyên giải như bây giờ. Tôi được nghe những cái quý vị nói trên đài 900 là rất là hay. Nhưng mà hồi xưa thì bố mẹ mình không có. Tại sao? Tại vì bố mẹ mình chỉ có ông bố thì đi làm kiếm tiền, bà mẹ thì chỉ ở nhà. Cái kiến thức không phải là mình chê bố mẹ mình, nhưng mà cái đó là cái nhận xét riêng bản thân của tôi. Bố mẹ, mẹ thì chỉ ở nhà lo cho con cái, đi chợ, đi búa, rồi tằn tiện trong cái số tiền của người bố, chứ không có như phụ nữ bây giờ. Phụ nữ bây giờ được đi học, được ra ngoài xã hội, rồi tiếp xúc với mọi sự tiến triển, phát triển của xã hội, thì nó lại có một cái nhìn khác và có cái đối xử với ông chồng khác. Đó. Thì bây giờ tôi quay lại với khi người con dẫn một cô gái về thì như thế nào là một người hôn phối. Là tôi đã xác định rõ là người không có người đàn ông hay người đàn bà là hoàn hảo. Nhưng nếu muốn lập gia đình thì lại phải có cái câu này nữa. Nồi nào úp vùng nấy. À, nếu tôi cũng nói với các con tôi, con á, nếu mà thích một cô gái đẹp thì cái đó là cái chính của con. Nếu con thích cô gái đẹp thì những cái kia con phải cho nó vô hàng thứ yếu. Đó. Nhưng cái sắc đẹp này con nghĩ nó có tới 60-70 tuổi không? Nó vẫn đẹp như vậy không? Hay con sẽ chấp nhận là nó sẽ già, nhăn nheo, rụng răng hay gì đủ thứ đó. Thì con phải suy nghĩ kỹ. Nếu con chấp nhận được thì hãy tiến tới. Đó. Còn nếu mà con chấp nhận một người phụ nữ, con nói con thấy mẹ cực quá, sáng dậy phải làm cái gì để các con đi học, mẹ ở nhà mẹ làm gì, chiều về tối về mẹ con còn thấy mẹ làm. Nếu con tìm một người phụ nữ giống như vậy đó, thì con phải nhìn bố con làm như thế nào. Con sống thì con biết thì mẹ mới làm như vậy chứ, rồi các con như thế nào thì mẹ với bố mới làm những cái đó, cái tình cảm với các con, rồi những cái công việc nhọc nhằn như thế nào. Đó, con phải phân tích là con chọn cái sắc, con chọn cái tiền tài, đó, hay là con chọn một người phụ nữ để làm vợ con, làm mẹ các con của con, thì con phải xác định rõ rõ thế nào là chính.
Dạ vâng.
Con cho là chính, thế nào phụ, cho là phụ.
Vâng, xin cảm ơn chị Mai. Thì để tôi có thể xác định cái ý của chị Mai ở đây là nồi nào úp vung
đó. Đó, đang nhấn mạnh.
Thì cái đó đó là một cái câu nó cũng tóm gọn rất là nhiều ý trong đây. Nồi nào úp vung đó thì nó có nghĩa là hai người này nó phải có một cái sự xứng hợp, có cùng một cái bức thang giá trị. Có cùng một bức thang giá trị về nhiều phương diện để khi mà chúng ta cần phải có một cái quyết định đó, chúng ta có một quyết định giống nhau thì nó đỡ bị những cái phức tạp, những cái tranh chấp, những cái không đồng ý. Tức là có cùng một bức thang giá trị với nhau nè, thì có cùng một mẫu số về tất cả mọi chuyện, thành ra cái nồi nào úp cái vùng đó. Và cái sự mà đồng thuận này đó, nó cũng có nghĩa là có những cái thú vui cũng giống nhau, những cái hobby cũng giống nhau, những cái điều mình hoàn toàn no cũng giống nhau, và những cái giá trị về đạo đức
giống nhau.
Đó. Cái điều đó rất là quan trọng. Thì cái câu mà nồi nào úp vung đó của chị đó thì nó là một cái ý, nó bao gồm rất là nhiều điều và rất là hay. Và cái ý này đó, đó là lý do mà ngày xưa đó, cái thời xưa đó, các cụ ngày xưa đó lấy vợ lấy chồng là hay có cái quan niệm là
môn đăng hộ đối.
Thì cái môn đăng hộ đối này người ta cứ nghĩ là phải đi lấy chồng giàu có, nhưng mà thật sự cái môn đăng hộ đối này nó có nghĩa là nồi nào úp vung đó. Có nghĩa là hai cái gia đình phải có những cái mẫu số giống nhau, bức thang giá trị giống nhau và cái giá trị về đạo đức cũng giống nhau. Thành ra cảm ơn chị Mai rất là nhiều về cái ý là nồi nào úp vung đó. Phải có một cái nhìn giống nhau, bức thang giá trị giống nhau. Thì cái điều đó rất là hay và rất là
nhiều
ý nghĩa.
Dạ vâng, cảm ơn cô Mai đã gọi vào tham gia chương trình, và quý vị cũng có thể tiếp tục gọi vào qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Và chúng tôi xin mời một quý vị kế tiếp đang chờ trên đường dây ạ.
Dạ, chào bà Phương Nam, chào anh điều dẫn chương trình. Tôi Liên Tâm đây. Tôi có nhiều lần gặp mấy cậu trai mà không chịu lấy vợ đó, chậm chế lập gia đình á, mấy người cháu cũng vậy đó, chậm chế lập gia đình. Tôi hỏi tại sao? Thì các cậu đa số đều lắc đầu chán ngán, và bác ơi, các cô bây giờ đã lấy mình thời gian đó, rồi các cô đòi ly dị để chia đôi tài sản đó bác ơi. Nên chúng cháu cũng chán nản lắm, không muốn lập gia đình đâu. Đó là ý kiến của mấy người trẻ mà không muốn lấy vợ như vậy đó. Để xin báo cáo để cho bà biết.
Vâng, cảm nhưng mà cái ý đó là một cái ý quá là tiêu cực.
Tiêu cực quá.
Quá là ý tiêu cực. Có thể là những cái quý vị trẻ này có thể là sống một cách hơi ích kỷ, không có nghĩ đến tương lai, hoặc là có những kinh nghiệm xấu trong
đúng
đời.
Rồi, có thể không phải ở kỷ đâu, nhưng mà nhiều khi họ gặp những cái chuyện trong quá khứ rồi, thành ra họ
không muốn deal với những cái phức tạp,
hoặc là họ thấy là
sợ.
Nó sợ
tại vì thấy những kinh nghiệm xấu của những người chung quanh, nhưng mà cái ý này nó hơi là tiêu cực,
với lại có thể họ chưa gặp đúng cái đối tượng,
tại vì cái nồi của họ chưa tìm được cái vung. Họ chưa có tìm được cái nắp. Thành ra là ông trời sanh ra hay lắm, là có nam có nữ, và có người này sẽ có người kia thích hợp, mà chúng ta chưa tìm ra thôi. Chúng ta đừng có nên gạt bỏ cái
đừng có suy nghĩ tiêu cực quá.
Nghĩ tiêu cực, gặp ai cũng nghĩ là của nợ, không thì chết rồi.
Hoặc là gặp ai cũng nghĩ rằng là người ta đến với mình là vì
với
vấn đề chia tài sản, thì nó không bao giờ không bao giờ thành hiện thực trong một cái mối tình được như vậy.
Là tại vì ngay cả như là chúng tôi đó, khi mà có những cái sự giao tiếp với lại rất nhiều người có các may mắn như thế, thì nhiều khi mình ngồi đây thấy rõ ràng là tại sao nó lại không có, nó lại mismatch. Có nghĩa là tôi gặp những cái người đàn ông quá tốt đẹp, gặp người đàn bà quá tốt đẹp mà họ lại không gặp nhau. Đó, họ không gặp nhau, và họ cứ nghĩ là gặp nhau chỉ là toàn rước của nợ. Họ cứ nghĩ như vậy. Thành ra là tại vì cái nồi nó chưa tự tìm được cái nắp. Thành ra là như vậy thôi. Thành ra nghĩ về cái tính chất quá tiêu cực thì cũng là không nên. Đó, thành ra là chúng ta cũng chỉ nên nghĩ tiêu cực một cách chừng mực thôi. Chẳng hạn chúng ta biết là có những cái điều nó có thể xảy ra không tốt đẹp trong hôn nhân, thì chúng ta biết điều đó để chúng ta tìm cách tránh nó, tìm cách né nó, để chúng ta đi một cái lối nào đó mà nhiều hoa thơm cỏ lạ hơn. Nếu chúng ta biết cái con đường gai góc, chúng ta né đi thôi. Vâng.
Dạ vâng, cảm ơn bác Linh Tâm đã gọi vào và đóng góp ý kiến cho chương trình. Và chúng tôi xin mời một quý vị kế tiếp đang chờ trên đường dây ạ.
Dạ, tôi xin chào cô Phương Nam và anh Đăng Khoa.
Dạ vâng.
Tên là Hạnh ạ.
Vâng.
Tôi cũng xin góp ý kiến một tí xíu. Thì cậu con trai đó, khi mà cậu lớn rồi đó, cậu có hỏi mẹ là mẹ ơi, khi mà con lập gia đình đó, thì con phải làm sao con mới biết được cái người để mà con chọn. Thì tôi chỉ suy nghĩ một chặt, xong rồi tôi nói cái ý kiến của mình cho con biết là, tại vì tôi là người đạo Công giáo, thành ra tôi luôn dạy con hướng về Thiên Chúa. Thì nếu con muốn chọn một người vợ sau này mà gắn bó với con trọn đời, thì con phải chọn cái người biết kính sợ Thiên Chúa. Dạ, đó là ý kiến của tôi, xin đóng góp ạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn bà Hạnh. Thì đây cũng là một ý kiến là vấn đề tôn giáo. Thì cái vấn đề tôn giáo đó, nó có nghĩa là vấn đề đạo đức. Đó, thành ra là khi mà chúng ta lập gia đình, hôn nhân với một người hôn phối, thì cái người hôn phối đó phải có một cái bức thang đạo đức nó giống với chúng ta. Thành ra nếu mà cùng một tôn giáo, tức là cùng một cái mẫu số, cùng một bức thang đạo đức, thành ra nó dễ thành công hơn. Và đây cũng là một cái
nó dễ thành công hơn, nhưng mà nó không bảo đảm đúng, cái tỷ lệ thành công 100%.
Là một cái điểm
ưu điểm,
là ưu điểm
một cái ưu điểm thôi,
một ưu điểm trong rất nhiều yếu tố.
Đúng rồi.
thì chúng ta lại nói tiếp.
Dạ vâng, quý vị cùng cảm ơn cô Hạnh đã gọi vào tham gia chương trình, và quý vị cũng có thể gọi vào qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Và chúng tôi xin mời một quý vị kế tiếp đang chờ trên đường dây ạ.
Em xin chào anh chị, xin lỗi em tên Trọng.
Dạ vâng.
Em có câu nói là em là đạo Phật và xã em là đạo Công giáo. Thì hai đứa em ở với nhau 20 năm nay rồi, đâu có cái mình đi theo đạo ai đâu. Đạo là mỗi người thờ riêng một đạo. Mình đi chùa, bả cũng đi chùa, và bả là đi nhà thờ, mình cũng đi nhà thờ. Ăn thua mình thương bả thôi, chứ đâu phải là thương cái đạo của mình đâu.
Vâng.
Anh hiểu ý anh nói đấy không?
Vâng. Thành ra là anh Trọng nói lên một điều ở đây là
cái vấn đề tôn giáo không có quyết định 100%. Cái vấn đề là tình yêu, cái sự tôn trọng thôi.
Mình thương cái người đó, không cần biết cái người đó là đạo gì. Miễn sao mình biết, ok, đạo nào cũng dạy mình làm con người phải quấy hết.
Vâng.
Chứ không có đạo nào xúi mình đi làm đập bậy hết.
Vâng. Thành ra cái điểm
ăn thua cái tấm lòng của mình thương người ta là không cần biết người ta đạo gì.
Vâng. Thì cái điều anh Trọng mà muốn nói lên ở đây đó, đó là cái điểm, đó là điểm sự tôn trọng và quan tâm lẫn nhau. Tôn trọng và quan tâm lẫn nhau. Hồi nãy chị Hạnh là đang nói vấn đề đó, không phải là nói là vấn đề là phải theo một đạo nào, mà là nói là vấn đề cái giá trị đạo đức giống nhau. Còn của anh Trọng là nói đến cái vấn đề là sự tôn trọng và quan tâm cho nhau,
chứ không phải là vấn đề tôn giáo. Nó quyết định 100% trong cái vấn đề tình yêu và hôn nhân. Chúng tôi cảm ơn anh Trọng và mời anh chúng tôi bị drop một đường dây. Quý vị có thể tiếp tục gọi vào số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Chúng tôi còn khoảng 10 phút trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay. Thành ra quý vị nếu có những cái câu hỏi, những cái kinh nghiệm để chia sẻ trong cái đề tài của chương trình ngày hôm nay là tình yêu trong hôn nhân, thì quý vị có thể gọi vào để chia sẻ qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002. Lúc nãy anh Trọng anh gọi vào đó thì đúng, tại vì Khôi Nguyên đã từng gặp rất nhiều những cái kinh nghiệm, những cái câu chuyện là hai người khác tôn giáo với nhau thì họ vẫn sống đến vẫn rất là happy ending, chứ không phải là hoặc là thậm chí có những người cùng tôn giáo nhưng mà khác quan điểm, hoặc là cái cuộc hôn nhân nó cũng không đó đi đến kết cuộc cuối cùng. Thành ra cái vấn đề tôn giáo ở đây đó thì chưa chắc nó quyết định sự thành công trong một cái cuộc hôn nhân.
Vâng, cái sự tôn trọng và quan tâm lẫn nhau. Thành ra nếu mà hai người cùng rất là ngoan đạo của mình nhưng mà lại không quan tâm với nhau thì không, đó là một sự thất bại. Thành ra cái quan trọng ở đây là cái sự tôn trọng và quan tâm lẫn nhau. Rồi một cái điểm, vâng, xin mời một quý vị khác lên tiếng ạ.
Chúng tôi đang nghe đây ạ, xin mời ạ.
Dạ, em kính chào quý đài, kính chào nha sĩ và kính chào anh Phương Nguyên ạ.
Vâng, xin mời chị ạ.
Dạ, thưa nha sĩ và thưa anh, cái đề tài này nha sĩ và anh có cái kinh nghiệm rất là lớn. Bởi đó em ngồi em nghe cái tấm lòng của cô nói ra những cái kinh nghiệm đó, nó đụng vô cái lòng của em ở hai cái hình ảnh. Cái hình ảnh thứ nhất á, là có gia đình á, là phải bỏ đi cái tôi mình và làm cách nào để có cái trách nhiệm về cái chén cơm manh áo và cái tinh thần để mà nuôi dưỡng cái gia đình này nó trở thành một cái gia đình có một cái nền tảng tốt giữa vợ chồng con cái. Và chị cô nói lớn hơn nữa là hai bên gia đình, bên nội ngoại. Còn anh Khương Nguyên á, thì nói một câu rất là hay và ý chí. Anh nói cái câu là cái sự dễ dãi và cái sự mà hiền lành của một con người giải hòa duy quý á, và một cái con người nhu nhược nó rất là giống nhau. Em đồng ý với anh cái điều này 100%. Mà cái kinh nghiệm mà 36 năm, 35 năm có lập gia đình của em á, thì em ngồi em cũng phải học cái chính cái hôn nhân của em, mà em nhìn về gia đình, người thân, bạn bè, những người mà mình giao tiếp mỗi ngày ở trong cái cuộc đời của mình đó, thì em thấy cái hôn nhân nó có cái lạ như vậy này, mà mình không có chấp nhận được. Nếu mà người phụ nữ á, mà có cái tấm lòng mà biết sống cho người khác, biết quan tâm cho gia đình, biết trải cái lòng ra hy sinh cho gia đình, thì có một người chồng rất là vô tư. Mà người chồng á, có một cái tấm lòng biết sống cho người khác, biết quan tâm lo lắng từ trong ra ngoài, từ tinh thần tới thể xác, thì gặp người vợ thì rất là vô tư. Mà hai cái con người này đó là hai cái một cái khác biệt, giống như là khác biệt 180 độ luôn. Mà bây giờ nó chấp nhận nhau, nó thông cảm nhau, nó hiểu nhau và nó yêu thương nhau một cách từ cái tấm lòng chân thật và chung thủy, thì làm sao mà làm được. Bởi đó ngày hôm nay hôn nhân, tình yêu và gia đình. Nhưng mà em thấy thật sự mình thấy con mắt thường mình và thực tế đó là tình yêu là một cái gánh nặng. Tình yêu, hôn nhân, gia đình là một cái gánh nặng, một cái gì mà nó làm cho con người rất là đau khổ. Thì em trở lại cái câu nói của nha sĩ Phương Nam là tự vì cái tâu của mình. Và cái người nhu nhược, cái người mà khi mà cái người mà nhu nhược, mà cái người mà có cái tánh tình vô tư á, họ lạ lắm. Họ nhờ đâu họ làm đó, mà không nhờ thì tâu cũng vào đó à. Mà cái người mà biết lo, biết quan tâm thì họ thấy 100 trong ngàn việc ở trong cái lòng họ. Mà cái điều mà em thấy về tinh thần nè, cái người vô tư á, nó ăn ngon, nó ngủ ngon lắm, nó khỏe lắm. Còn cái người mà có cái gánh nặng, có cái sự quan tâm, ta kêu là bệnh nát luôn. Con người khô héo, bệnh đủ thứ bệnh hết á. Thì bây giờ em trở lại làm sao nó quân bình đây. Mà cách câu mình mà muốn tuyệt đối, muốn từ bỏ, thì em bảo đảm là phải đến với Chúa Giêsu Kitô như cái người chị em, chị Hạnh đã nói đó. Ăn năn tội lỗi, từ bỏ cái tâu, cái bản ngã mình, mời Chúa Giêsu làm chủ, rồi Thánh Linh và cái tình yêu của Ngài đó mới ban cho cái con người bên trong của mình, nó thay đổi trở thành một cậu vặt mới ấy. Thì từ một con người ích kỷ, nhu nhược hay khó khăn hay là quan tâm, cái con người quan tâm á nha, mà nó làm việc á, mà cái ông hay cái cô mà vô tư mà không biết ơn nó đó, là nó cay đắng, nó hận thù, nó khinh miệt, nó làm đủ thứ. Thành ra cái gia đình em thấy là một cái đấm giặc hay một cái hận thù, chứ nó không phải là tình yêu nữa.
Vâng, xin cảm ơn chị Nga đã chia sẻ cái điều này. Thì trong chuyện cái câu của chị Nga nói đó, thì chúng ta có rút ra một vài điểm. Thứ nhất là
bỏ cái tôi,
hai người đó thì phải bỏ cái tôi là một nhé. Và cái thứ hai nữa là chúng ta phải có sự chấp nhận người kia. Chúng ta phải chấp nhận người kia, trân trọng những điều tốt mà người kia có và chấp nhận những điều xấu không tốt của người kia nếu chúng ta không thể thay đổi được. Thay vì chúng ta có sự tức giận và ấm ức, thì chúng ta hãy trân trọng những điều tốt này, chấp nhận những điều xấu. Nếu không thay đổi được thì
nếu mà không thay đổi được đó, thì chúng ta đừng nhìn điều xấu,
đừng nhìn nó,
chúng ta nhìn cái điều tốt của người đối phương
thì nhiều hơn. Những điều xấu đó chúng ta nhìn bằng một cặp mắt nhẹ nhàng hơn. Và chúng ta nên có sự tha thứ.
Đúng rồi.
Thì khi chúng ta không chấp nê những điều đó thì chúng ta sẽ thấy cuộc đời nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thứ nhất là chúng ta không có sự bực mình,
nó nhẹ nhàng cho chính mình,
cho
gia đình mình,
cho cái hoàn cảnh của gia đình nữa. Thì chúng ta không có chấp nê những điều đó, thì khi chúng ta có sự tha thứ đó thì chúng ta thứ nhất không bực mình, người kia cũng không có sự khó khăn. Và chúng ta khi mà tha thứ như vậy đó thì chúng ta có thể cho cái cơ hội cho người kia có thể sửa đổi, thay vì chúng ta ngồi đó mà ấm ức. Thành ra cái điều rất quan trọng là chúng ta nên chấp nhận và nên tha thứ nếu chúng ta có thể có được, thì nó sẽ làm cho cái đời sống trong gia đình nó đỡ sự căng thẳng.
Dạ vâng, cảm ơn cô đã gọi vào tham gia chương trình. Thưa quý vị, chúng tôi đang tiến đến những giây phút cuối trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình của tuần này. Lúc nãy tại vì cô trình bày nó quá dài nên là có một số vị thính giả gọi vào đó, thì mong quý vị thông cảm. Nếu quý vị còn những ý kiến đóng góp cho chương trình hoặc là muốn chia sẻ trong những giây phút cuối này, xin quý vị gọi qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002.
Vâng, thì trước trong khi chờ đợi quý vị gọi vào thì chúng tôi cũng muốn nói lên một cái khía cạnh khác trong cái đời sống hôn nhân, là giữa hai người phải có một cái điểm rất quan trọng là có sự chung thủy. Thì trong cái sự chung thủy này đó thì nó có hai cái mở ngoặc, là một thứ nhất là sự tin tưởng. Tức là phải có sự tin tưởng đối với nhau, thì cái sự tin tưởng này nó sẽ làm cho cái đời sống của mình nó êm ả, nó không, nếu cái sự khổ sở nhất đó là con người sống trong sự nghi ngờ.
Đó.
Thì sống trong sự nghi ngờ thì lúc nào cũng đặt ra tất cả mọi cái hoàn cảnh xấu có thể xảy ra và cả hai người cùng khổ.
Đúng rồi.
Đó. Thì cái đó là sự tin tưởng. Và thứ hai là trong cái vấn đề chung thủy này, một cái mừng hoặc thứ hai là phải có một cái gọi là kỷ luật tự giác trong hôn nhân. Kỷ luật tự giác trong hôn nhân, đó là cái điều mà chúng ta thấy là nó rất quan trọng. Chúng tôi nói nhấn mạnh ở đây là kỷ luật tự giác chứ không phải kỷ luật dưới ba dao búa. Kỷ luật dưới dao búa tức là bà vợ hoặc ông chồng phải cầm cái phất trần ngay bên cạnh, cầm cái roi mây bên cạnh, nếu mà không có bị hê thì quất một cái. Nhưng mà đây là nói đến sự kỷ luật tự giác. Vâng, xin mời quý vị lên tiếng ạ.
Chúng tôi đang nghe đây ạ, xin mời ạ.
Dạ, em xin chào các vị nghe đài và với các anh các chị đó. Em muốn chia sẻ là vấn đề trong việc hôn nhân đó, là nói đúng là cái tôi của mỗi người, nếu mà hai vợ chồng á đều mỗi người nhường nhau một bước thì mình mới có hạnh phúc. Thí dụ người này cái tôi cao quá, hai cái người kia tôi cao quá sẽ dẫn đến cái vấn đề mà ly hôn. Cho nên vợ chồng á, em đã sống vợ chồng với nhau là 40 năm rồi. Mình lấy người ta, mình là một nửa, còn người ta là một nửa. Nếu mà phù hợp với nhau á, thì mình phải hiểu được, khi mình lấy người ta đó, thì mình hiểu được cái tánh nết của người ta. Bằng đối phương cũng phải hiểu mình. Chứ không phải là mình lấy ra, mà cứ nghĩ là mình cái gì cũng mình đúng hết. Phần sai trong đó. Nhưng mà cái sai của mình á, mình phải lại nghĩ lại, tại sao người ta phải nóng tính hay người ta phải giận hờn, phải có cái gì để người ta có lửa mới có khói gì đó. Em nhớ thì thôi, nhưng mà là 40 mấy năm rồi, cho nên á, bởi giờ vợ chồng á, mình phải ngồi xuống mình nói. Khi mà mình ngồi xuống mình nói không được á, thì mình sẽ kiểm điểm lại bản thân mình. Thí dụ như là tại sao những chuyện nhỏ nhặt đó mình càm ràm, như nhất là đàn bà phụ nữ hay càm ràm đàn ông nào, các ông lắm. Những cái chuyện nhỏ lúc mà thương nhau á thì rất là những chuyện nhìn lớn là ôm không sao anh chạy ok em ok. Nhưng mà khi mà không còn mà gọi mà yêu nhau nữa hả, dù cái mà một cái lỗi nhỏ chút xíu thôi là cũng bắt đầu là từ kể từ những chuyện mà từ sợ xa xưa đến cố nó là đâm ra là cái sự ly hôn. Cho nên em nói lại đây á, là mỗi người phải tự coi lại bản thân mình trước là tại sao những chuyện xảy ra, rồi mới đánh giá được người ta. Mình cái gì cũng phải nghĩ là mình trước rồi mình mới nói với người khác. Vợ chồng cũng vậy, là muốn hạnh phúc là phải như vậy. Em muốn nói gì thôi, cho nên là vợ chồng em cũng cay đắng rất là nhiều, nhưng mà đến rất là kinh nghiệm thì em mới biết rằng đó là tại mỗi người phải có một cái nhận định là mình phải thông cảm với người kia phải thông cảm mình, hai bên phải tự mình nghĩ là cái câu của mình bớt đi một chút xíu thì sẽ đến hạnh phúc. Cho nên tụi em đã sống nhau cũng đã gần 40 năm rồi.
Vâng, xin cảm ơn chị cho cái đóng góp này. Thì cái đóng góp này có nghĩa là chúng ta đừng vì cái tôi của mình quá và phải nghĩ đến người kia. Thì đây là một cái vấn đề coi như là mấu chốt trong tất cả mọi liên hệ trong cuộc đời, không phải chỉ có liên hệ giữa vợ chồng mà thôi. Và chúng ta thấy là cái tôi mà theo đạo Phật gọi là cái ngã đó, thì cái tôi của mình đó, nó nếu mà mình đặt cao quá và quan trọng quá thì mình quên mất cái người đối diện kia và mình lấn lướt hết cái người đối diện kia và mình có tính chất chủ quan. Thành ra nếu mà muốn có một cái sự thành công trong một cái liên hệ tình cảm giữa một người và một người khác thì chúng ta phải nghĩ đến cả hai và nghĩ đến cái vị trí của người kia. Thì chúng ta nên đặt mình vào vị trí của người kia thì tất cả mọi sự sẽ giải quyết một cách ổn thỏa. Ví dụ người kia có một cái ý kiến gì đó hoặc là một cái sự bực bội tức giận gì đó, thí dụ vậy đó, thì chúng ta thay vì tranh chấp cho cái điều mình nghĩ thì chúng ta hãy dám nghĩ rằng tại sao cái người kia họ nghĩ như vậy, đặt mình vào vị trí của người kia để tránh cái sự chủ quan thì mọi sự nó sẽ ổn hòa. Đây là một cái điểm rất là mấu chốt trong tất cả mọi liên hệ giữa một con người và một con người, tức là cái tôi của mình và sự chủ quan của mình trong cái liên hệ.
Dạ vâng, cảm ơn cô đã gọi vào tham gia chương trình. Nhưng mà thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi cũng đã không còn nhiều thời gian nữa. Xin cáo lỗi với những quý thính giả vẫn còn đang chờ trên đường dây. Và trong những giây phút cuối này thì mời cô Phương Nam có đôi lời để kết thúc chương trình ngày hôm nay, thưa cô Phương Nam.
Vâng, thì chương trình hôm nay cũng đến lúc kết thúc. Thì chắc là Khôi Nguyên và quý vị cũng để ý là trong một cái hôn nhân là người ta trao nhẫn cho nhau, phải không? Một người đàn ông, người đàn bà lấy chồng, lấy vợ thì làm gì đeo cái nhẫn là... Bây giờ tôi chỉ có một cái sự mà relate ra, liên hệ ra một cách rất là đơn giản để dễ nhớ thôi, là chúng ta trao nhẫn ra. Mỗi người đeo một cái nhẫn, thì bây giờ mỗi khi mà chúng ta nhìn thấy cái tay mình có cái nhẫn đó, mình phải nghĩ đến cái chuyện là có cái người kia là một nhé. Và chữ nhẫn là nhẫn nhục, là kiên nhẫn. Nhẫn là nhẫn nhục, là kiên nhẫn. Thành ra là khi mà chúng ta nhìn cái nhẫn là chúng ta nghĩ là sự kiên nhẫn. Đó. Thì kết luận thì chúng ta thấy là chìa khóa để thành công trong hôn nhân, thì thứ nhất là chúng ta phải hiểu hôn nhân là gì, nó khác với một cái tình yêu bên ngoài là cái gì. Và điều rất là quan trọng là chúng ta nên học hỏi để yêu cái người mình đang có. Học hỏi để yêu cái người mình đang có. Và cả hai cùng quên cái mình đi, cái tôi của mình đi, để cùng xây dựng và bảo vệ không ngừng. Không ngừng bảo vệ có nghĩa là chúng ta phải có một cái sự xây đắp, vun xén, không ngừng nghỉ trong cả cái cuộc đời, để chúng ta có thể bồi dưỡng và xây đắp cho một cái cuộc hôn nhân thành công và một mái nhà hạnh phúc. Thì như là anh Khôn Nguyên đây cũng đã đang làm, và tôi là người lớn tuổi hơn anh rất là nhiều, nhưng mà phải nghiêng đầu thán phục. Vâng.
Cũng không có phải là hay ho gì, nhưng mà chúng ta cứ nỗ lực mỗi một ngày, tôn trọng đối phương và vun đắp cho hạnh phúc gia đình. Cái đó là một trong những cái yếu tố mà Khôi Nguyên lúc nào cũng tâm niệm như vậy. Nhưng thưa quý vị, đến đây thì chương trình Tình Yêu Gia Đình đã kết thúc rồi. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã lắng nghe cũng như đã gọi vào tham gia đóng góp ý kiến cho chương trình. Và cảm ơn cô Phương Nam. Xin kính hẹn với cô cùng tất cả quý vị thính giả trong chương trình kỳ tới. Xin kính chào, tạm biệt.